Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 8 tháng 9 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Việt Nam cung cấp tàu chiến cho cuộc tập trận Mỹ-ASEAN đầu tiên. Tường trình tàu cẩu Lam Kình của Trung Quốc đi vào vùng biển Việt Nam. Tường trình Việt Nam không chọn Huawei vì lý do an ninh. Phóng sự phim Through Our Eyes, tiếng nói của người trong cuộc về chiến tranh Việt Nam. Tường trình cháy rừng Amazon, nhân tài hơn thiên tài. Mời quý vị cùng theo dõi.
Việt Nam cung cấp tàu chiến cho cuộc tập trận Mỹ-ASEAN đầu tiên. Một quan chức hải quân Mỹ mới cho biết rằng Việt Nam đã cung cấp tàu chiến cho cuộc tập trận chung đầu tiên giữa Mỹ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN kéo dài 5 ngày trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông. Việt Nam là một đối tác và một thành viên tuyệt vời. Họ đã cung cấp một tàu chiến loại nhỏ mà hiện là một phần của nhóm công tác số 3. Chúng tôi có các kế hoạch lớn trên biển để cùng nhau làm việc về an ninh hàng hải, nhận thức chung. Chuẩn đô đốc Murray Joe Tinch, tư lệnh nhóm hậu cần Tây Thái Bình Dương, nói trong một cuộc họp báo hôm 3 tháng 9. Vì thế, tôi thực sự hài lòng với sự tham gia của họ. Ông cũng kể về chuyến đi tới tỉnh Phú Yên của Việt Nam hồi tháng 5 năm nay để tham dự chương trình đối tác Thái Bình Dương 19, và nói rằng ông ấn tượng với sự chuyên nghiệp của mọi người tôi gặp ở Việt Nam khi chúng tôi tiến hành cuộc diễn tập đó. Họ đã tiếp tục với nỗ lực xuất sắc ở đây khi là một phần của cuộc diễn tập hàng hải Mỹ-ASEAN. Chuẩn đô đốc Tinch nói thêm, Hoa Kỳ và 10 nước thành viên của ASEAN hôm 2 tháng 9 khai mạc cuộc thao dượt hải quân chung với sự tham gia của 8 tàu chiến, 4 máy bay và lực lượng gồm hơn 1.000 người. Cuộc thao dượt này bắt đầu ở căn cứ hải quân Sattahip ở Thái Lan và kết thúc ở Singapore. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng từng cho biết rằng cuộc tập trận Mỹ và ASEAN được tiến hành theo thỏa thuận giữa Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và Mỹ năm 2018. Trong cuộc họp báo, quan chức hải quân Mỹ đã nhiều lần không trả lời trực tiếp các câu hỏi về tình hình căng thẳng ở Biển Đông, nhất là việc tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc thăm dò gần bãi Tư Chính trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cũng như về tham vọng vượt mặt Mỹ của Trung Quốc ở khu vực, mà tập trung chủ yếu nói về cuộc tập trận được viết tắt là AUMX. Cuộc thao dượt Mỹ-ASEAN là một sự kiện quan trọng và là một bước tích cực tiến tới gây dựng một khu vực liên kết hơn, và đó là chìa khóa nhằm duy trì ổn định và an ninh hàng hải, ông Tinch nói. Trong khi Hải quân Mỹ đã tiến hành các cuộc diễn tập, các chuyến cập cảng và giao tiếp ở Đông Nam Á trong nhiều thập kỷ qua, sự kiện này cho thấy một bước tiến. Hiện có xu hướng gia tăng hợp tác đa phương, và AUMX là một ví dụ tuyệt vời. Khi được hỏi về việc liệu cuộc tập trận này có tiếp tục được tổ chức trong tương lai, ông Tinch nói rằng điều cần làm lúc này là tập trung triển khai nhiệm vụ lần này một cách an toàn và chuyên nghiệp để học hỏi nhiều nhất có thể, rồi sau đó mới ngồi lại để xem xét những gì đã thực hiện và bàn về kế hoạch tương lai. Một quan chức ngoại giao của Mỹ chuyên về vấn đề kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế tháng trước nói rằng Washington phối hợp đa phương trong khi đứng đầu với Trung Quốc trên Biển Đông. Khi được hỏi về nỗ lực yêu cầu Bắc Kinh minh bạch hóa các hoạt động quân sự trên Biển Đông, bà Andrea Thompson, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ chuyên trách về kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế trả lời rằng đây là một nỗ lực chung không phải của riêng Hoa Kỳ. Chúng tôi phối hợp với các đối tác và đồng minh nhằm bảo đảm quyền tự do hàng hải và quyền tự do đi lại ở khu vực đó, tức Biển Đông. Chúng tôi phối hợp song phương cũng như đa phương nhằm quy trách nhiệm cho Trung Quốc, bà Thompson nói. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh và đối tác của chúng tôi. Chúng tôi cũng tin tưởng tuyệt đối vào đội ngũ lãnh đạo cấp cao ở cả Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng để bảo đảm rằng Trung Quốc biết rõ quan điểm của chúng tôi và sẽ tiếp tục đứng lên bảo vệ lẽ phải cũng như quyền tự do hàng hải.
Tàu cẩu lớn nhất thế giới của Trung Quốc, tàu Lam Kình đang di chuyển trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các nguồn tin về Biển Đông trích dẫn dữ liệu theo dõi tàu cho biết hôm 3 tháng 9. Thông tin này cũng được một chuyên gia xác nhận với VOA và đồng thời cho biết thêm rằng lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam đang theo dõi động thái của con tàu này. Theo trang South China News và Indo-Pacific SCS Info, tàu Lam Kình của Tập đoàn Dầu khí Hải Dương Trung Quốc gọi tắt là Chinook, đã xuất hiện trong vùng biển của Việt Nam hôm 3 tháng 9. Nguồn tin dự đoán rằng có thể Bắc Kinh đang chuẩn bị đưa một dàn khoan đến hoạt động trong vùng biển của Việt Nam. Nhà báo Don đang trích dẫn dữ liệu từ Marine Traffic cho biết thêm rằng tọa độ của Lam Kinh là 14 độ 56 phút 6 Bắc, trên 109 độ 23 phút 42 Đông ngoài khơi tỉnh Quảng Ngãi vào lúc 9 giờ 42 phút cùng ngày, chỉ cách đường cơ sở của Việt Nam chưa tới 11 hải lý và cách đảo Lý Sơn khoảng 30 hải lý về phía Nam, nghĩa là trong lãnh hải của Việt Nam, cũng là nơi có dự án cá voi xanh mà Việt Nam đang hợp tác với tập đoàn dầu khí ExxonMobil để khai thác. Xác nhận thông tin về sự xuất hiện của tàu cẩu Trung Quốc trong khu vực, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu an ninh và chính trị khu vực của Viện Nghiên cứu Đông Á ISEAS có trụ sở ở Singapore nói thêm với VOA rằng vị trí di chuyển của tàu Lam Kình là trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam chứ không phải bên trong lãnh hải. Theo ông, với tình trạng đi qua vô hại của tàu Lam Kình trong khu vực đặc quyền kinh tế thì Việt Nam chưa thể phản ứng gì vì đây là một hoạt động hợp pháp theo luật quốc tế. Tiến sĩ Hòa Hằng Hợp nói với đài VOA.
Kèm theo nó thì có mấy cái tàu vận tải khác, nhưng mà người ta thấy rằng là ở các cái tàu vận tải đó là không có các cái khung của nhà giàn hay không có cái khung của cái giàn khoan cố định nào cả. Đó cũng là kèm theo nó là có hàng chục cái tàu cảnh sát biển Trung Quốc nó đi để nó hộ tống. Cảnh sát biển Việt Nam người ta cũng đi theo đấy. Và không làm gì được người ta cả, là vì người ta có đã làm gì đâu.
Mặc dù đưa ra giả thiết về khả năng thời tiết xấu vào đêm 3 tháng 9 và 4 tháng 9 khiến tàu Lam Kình có thể phải di chuyển xuống khu vực bên dưới, đối chiếu với đất liền là khoảng Phú Yên, Khánh Hòa, nhưng tiến sĩ Hà Hoàng Hợp không loại trừ khả năng là Trung Quốc có thể từ một mũi khác kéo giàn khoan vào hoạt động trong vùng biển của Việt Nam, và lúc đó sẽ rất to chuyện.
Nếu như người Mỹ, người Nga hay người Ấn Độ người ta cảm giác bị đe dọa, bị ngăn cản cái hoạt động bình thường, kinh tế bình thường và pháp của họ ở trong cái vùng biển vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, thì họ phản ứng của họ có thể sẽ là phản ứng quân sự.
Đang tham dự hội nghị an ninh ở Singapore với sự có mặt của các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, tiến sĩ Hòa Hoàng Hợp cho biết các bên đang rất quan ngại về tình hình ở Biển Đông, với cảnh báo rằng không còn ranh giới nào giữa hòa bình và chiến tranh trên biển nữa trước những hành vi hung hăng và khó lường trước của Trung Quốc. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, hiện Việt Nam và các quốc gia liên quan đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, tức là khả năng xảy ra đối đầu quân sự. Trước đó một ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng kêu gọi các nước giúp giảm căng thẳng ở Biển Đông do những diễn tiến nghiêm trọng gần đây gây ra. Biển Đông có ý nghĩa quan trọng đối với các nước trong và ngoài khu vực trên bình diện kinh tế, an ninh, an toàn, tự do hàng không và hàng hải, bà Hằng nói trong một email gửi cho hãng tin Bloomberg hôm 2 tháng 9. Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng hợp tác với các nước khác và cộng đồng quốc tế nhằm duy trì hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực. Phát biểu của người đại diện Bộ Ngoại giao được đưa ra sau khi ba quốc gia Anh, Pháp, Đức đưa ra tuyên bố chung vào ngày 29 tháng 8, nêu lên quan ngại về những căng thẳng hiện nay ở Biển Đông và khả năng có thể dẫn tới bất ổn về an ninh và ổn định của khu vực. Trước đó, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Ấn Độ cũng lên tiếng về việc Trung Quốc đưa tàu Hải Dương Địa chất 8 và hoạt động trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong nhiều tháng qua, bất chấp phản đối liên tục của Hà Nội và chỉ trích từ phía Hoa Kỳ. Tàu Lam Kình được trang bị một cần cẩu khổng lồ có khả năng nâng 7.500 tấn. Bản thân chiếc cần cẩu này nặng 4.000 tấn và có móc phụ nặng 1.600 tấn, có khả năng nâng và hạ các thiết bị đặc biệt nặng như là các giàn khoan dầu. Cho tới nay, Lam Kình vẫn được xem là tàu cẩu lớn nhất trên thế giới.
Việt Nam có ý định trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên cung cấp mạng 5G mà không dùng các thiết bị của Huawei. Tập đoàn công nghệ hàng đầu của Trung Quốc đang bị Mỹ hạn chế giao dịch vì những lo ngại về an ninh. Giám đốc điều hành của Viettel Lê Đăng Dũng nói với Bloomberg rằng tập đoàn Viettel hiện là nhà mạng di động lớn nhất của Việt Nam do Bộ Quốc phòng sở hữu, sẽ triển khai thiết bị của Ericsson tại Hà Nội và công nghệ của Nokia ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Dũng, tập đoàn này sẽ dùng bộ vi xử lý 5G của Qualcomm và một công ty khác của Mỹ thay vì dùng công nghệ của Huawei. Lúc này chúng tôi sẽ không hợp tác với Huawei, Ông Dũng nói trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg tại trụ sở chính của Viettel ở Hà Nội. Người đứng đầu Viettel nói rằng hiện nay hợp tác với Huawei là hơi nhạy cảm khi có những thông tin rằng không an toàn khi sử dụng các thiết bị của Huawei. Với tất cả những thông tin như vậy, theo ông Dũng, quan điểm của Viettel là tập đoàn này nên dùng những thiết bị an toàn hơn. Do đó, chúng tôi chọn Nokia và Ericsson từ châu Âu, CEO của Viettel nói với Bloomberg. Các nhà mạng nhỏ hơn của Việt Nam dường như cũng tránh xa Huawei. Bloomberg trích dẫn truyền thông trong nước cho biết, Mobifone hiện đang sử dụng thiết bị của Samsung, trong khi công ty dịch vụ viễn thông Việt Nam, tức Vinaphone, đã hợp tác với Nokia để triển khai mạng 5G. Ông Dũng tin rằng Huawei hiện đang gặp khó khăn ở Việt Nam vì những công ty khác. Cùng với Viettel, hiện có khoảng 60 triệu người dùng trong số 96 triệu dân ở Việt Nam cũng đều không dùng thiết bị của tập đoàn công nghệ Trung Quốc này. Huawei có trụ sở Thâm Quyến, giải quyết các mối nghi ngại đó bằng cách chỉ ra rằng các chính phủ và các khách hàng ở 170 quốc gia trên toàn thế giới đang dùng sản phẩm của họ và nó không gặp phải bất kỳ nguy cơ an ninh mạng nào so với công nghệ viễn thông của bất cứ nhà cung cấp nào khác. Các chế tài của Mỹ đối với Huawei sẽ khiến cho doanh thu từ việc kinh doanh các thiết bị người tiêu dùng của tập đoàn công nghệ Trung Quốc này thiệt hại khoảng 10 tỷ đô la. Theo Bloomberg, Việt Nam đang âm thầm đứng về phía Mỹ, trong đó chính quyền của Tổng thống Trump cấm Huawei mua công nghệ Mỹ vì các lý do an ninh quốc gia. Quyết định không dùng công nghệ Huawei của Viettel làm cho Việt Nam tách ra khỏi nhóm các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Philippines, Thái Lan và Malaysia. Những nước này sẵn sàng triển khai công nghệ của công ty Trung Quốc. Tuy nhiên, người đứng đầu Viettel, ông Dũng, khẳng định với Bloomberg rằng quyết định của Viettel không sử dụng Huawei cho các mạng 5G của họ là một quyết định mang tính kỹ thuật, chứ không liên quan gì tới các lý do về mặt địa chính trị. Chúng tôi quyết định không dùng Huawei, không phải vì lệnh cấm của Mỹ đối với Huawei. Chúng tôi chỉ đưa ra quyết định của mình thôi, ông Dũng nói. Nhiều nước khác, trong đó có Mỹ, đã có bằng chứng cho thấy Huawei không an toàn cho an ninh của mạng lưới quốc gia, do đó chúng tôi cần phải thận trọng hơn. Trước đây, chính phủ Việt Nam đã có những nghi ngờ về công nghệ của quốc gia láng giềng Trung Quốc. Năm 2016, các quan chức chính phủ đã tuyên bố xem xét lại việc sử dụng công nghệ Trung Quốc sau các vụ tấn công mạng vào hai sân bay lớn ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, họ cáo buộc một nhóm hacker Trung Quốc đã thực hiện các vụ tấn công đó. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng đang xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua khi các tàu hải cảnh của hai nước đụng độ gần bãi Tư Chính trong nhiều tuần gần đây. Một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra năm 2014 làm bùng ra các cuộc biểu tình trong và ngoài nước phản đối hành động của Bắc Kinh trên Biển Đông. Việt Nam không thể tin tưởng Trung Quốc. Lê Hồng Hiệp, thành viên Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ICES Yusof Ishak ở Singapore, nói với Bloomberg. Việt Nam không thể đặt cơ sở hạ tầng trọng yếu của mình vào rủi ro chỉ vì Huawei mời chào cái gì đó rẻ hơn những công ty khác. Việt Nam còn một lý do khác để tránh công nghệ của Huawei, đó là mong muốn của họ trong việc tăng cường các mối quan hệ an ninh và kinh tế với Mỹ, giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales ở Úc nói với Bloomberg. Theo chuyên gia về các vấn đề Việt Nam, việc dùng mạng 5G của Huawei có thể làm cho Mỹ do dự trong việc chia sẻ một số thông tin tình báo với Việt Nam. Theo giáo sư Sayer, Mỹ đang gây áp lực lên mọi quốc gia để không dính líu vào Huawei.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự phim Through Our Eyes, tiếng nói của người trong cuộc về chiến tranh Việt Nam.
Đạo diễn và nhà sản xuất của cuốn phim tài liệu Through Our Eyes về chiến tranh Việt Nam sắp ra mắt công chúng Hoa Kỳ vào cuối năm nay nói với VOA rằng họ quyết tâm đưa hình ảnh người miền Nam vốn bị lu mờ trong truyền thông điện ảnh vào ấn phẩm giáo khoa trở lại với sự kiêu hùng và đầy hào khí lịch sử. Đạo diễn Fred Koster chia sẻ với VOA về mục đích làm cuốn phim Through Our Eyes, The Vietnam War, chiến tranh Việt Nam dưới cái nhìn của chúng tôi.
Our goal is not to make a film. Our goal is to make a difference. If we don't change how mainstream America looks at the South Vietnamese people and the Vietnam War, then I think we failed, you know. So this is more than just making a film.
Ông Koster nói, mục đích của chúng tôi không chỉ là một cuốn phim, mục đích của chúng tôi là làm nên sự khác biệt. Chúng tôi muốn thay đổi cái nhìn của nhiều người Mỹ về người Việt Nam ở miền Nam trong chiến tranh Việt Nam thông qua những câu chuyện của họ. Ông Phạm Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Kinh tế bang Massachusetts, phụ trách sản xuất và kịch bản của cuốn phim Through Our Eyes, nói với VOA.
Cái nhìn của thế giới về cuộc chiến Việt Nam vẫn còn bị rất là bóp méo, sai lạc. Những cái sự thật về cuộc chiến hầu như trong 50 năm qua đã bị nhìn như cái lăng kính của những người phản chiến, của những người thân cộng, của những người không quan tâm đến vấn đề tự do dân chủ tại Việt Nam. Thành thử chúng tôi nghĩ rằng chuyện Việt Nam là chuyện của chúng ta, thì người Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là người Việt Nam quốc gia yêu chuộng tự do, phải có cái bổn phận nói lên. Chúng ta không thể chờ đợi chờ những người khác nói về lịch sử của mình, về sự hy sinh của mình, về sự tranh đấu cho tự do và độc lập của miền Nam. Thành thử chúng tôi quyết định đã đến lúc mình phải tự lên tiếng nói của mình.
Ông Nam cho biết thêm.
Chúng tôi hợp tác với đạo diễn Koster, là một người đạo diễn Hoa Kỳ. Sở dĩ chúng tôi biết được đến ông này là qua một cuốn phim mà ông ta đã làm lúc trước, gọi tiếng Mỹ gọi là Ride the Thunder. Chúng tôi tạm dịch là cưỡi sấm. Cái khả năng về kỹ thuật của ông ta thì cũng mình bảo là cũng đủ tốt, đủ theo những cái tiêu chuẩn căn bản của Hollywood. Thành thử ra chúng tôi hy vọng rằng với cái khả năng kỹ thuật của ông ta, với cái sự đóng góp về nội dung của cộng đồng của mình, cũng như với các chứng liệu lịch sử, cả những cái cuộc nghiên cứu của những người bạn của chúng ta đã làm trong bao nhiêu năm qua, thì cuốn phim của chúng tôi sẽ nói lên được những cái điều chúng ta cần nói, những cái sự thật về lịch sử Việt Nam, cũng như đủ hấp dẫn để mọi người có thể ngồi xem hơn một tiếng đồng hồ. Cuốn phim của chúng tôi có 4 cái trả. Cái trả thứ nhất là trả lại sự thật cho lịch sử, trả lại sự công bằng cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, trả lại cái danh dự cho những người lính Việt Nam Cộng Hòa, và đặc biệt là trả lại cái niềm tự hào cho con em của chúng ta. Cái sự thật của lịch sử thì chúng ta bây giờ để biết rõ ràng cuộc chiến Việt Nam sở dĩ xảy ra là vì miền Bắc xâm lăng miền Nam, dùng cái chủ nghĩa cộng sản, dùng cái chiêu bài độc lập để mà xâm lăng miền Nam, và đồng thời cũng là một cái cuộc chiến gọi như là cuộc chiến tay sai cho cộng sản, bởi vì chính Lê Duẩn là cái người lãnh đạo cuộc chiến xâm lăng miền Nam đã nói đánh đây là cũng đánh cho Nga đánh. Thành thử ra đó rất, rất rõ ràng là một cuộc chiến xâm lăng.
Ông Koster nói thêm rằng sau khi thực hiện cuốn phim Ride the Thunder cởi sấm, ông hiểu thêm về người miền Nam và những câu chuyện đau lòng của họ. Để từ đó, ông ấp ủ trong lòng là phải đưa những nỗi đau này vào sử sách thông qua phim tài liệu.
So the more people I talk to, I mean, the more I understood this is a story that America does not know. And also when I talked with so many people, I saw, as you know, the South Vietnamese people's story is a very sad story. It's very tragic. But it's also very inspiring because when they came to America, the Vietnamese community has done really well.
Ông Koster nói, khi tôi càng tiếp xúc với nhiều người, thì tôi càng hiểu ra rằng người Mỹ chưa biết đến những câu chuyện này. Đó là những câu chuyện rất đau buồn, rất bi thảm của người miền Nam. Nhưng chính những câu chuyện này đã tạo nên nguồn cảm hứng cho tôi, nhất là khi cộng đồng người miền Nam tị nạn sang Hoa Kỳ và đã thành đạt. Đây cũng chính là những câu chuyện tuyệt vời, nhưng tôi không hiểu tại sao chúng không được đưa vào sách giáo khoa lịch sử để giảng dạy trong các trường học. Tại sao các cuốn phim từ trước đến nay vẫn mang cái nhìn chống đối người miền Nam? Ông Koster nói thêm.
And I think what really inspired me, along with a lot of South Vietnamese people, was the recent Ken Burns 18-hour movie that came out. His show was 18 hours long, and he couldn't say one sentence about the boat people, about the 400,000 that died in the ocean.
Tôi cũng đồng cảm với rất nhiều người miền Nam khi đạo diễn Ken Burns cho ra mắt phim The Vietnam War dài 18 tiếng làm họ tức giận. Phim tài liệu của ông Ken Burns dài tới 18 tiếng, làm ra trong thời gian 10 năm với kinh phí đến 30-40 triệu đô la mà chẳng có một câu một dòng nào để nói về các thuyền nhân, về khoảng 400.000 người đã chết lúc vượt biên, hay về các cựu quân nhân bị đi tù cải tạo, hay các chiến thắng vĩ đại của họ trước đó. Khi công chiếu phim The Vietnam War trên PBS, đạo diễn Ken Burns viết, chiến tranh Việt Nam là một thập niên cực kỳ bi thảm, đã cướp đi sinh mạng của hơn 58.000 người Mỹ. Từ sau cuộc nội chiến, chưa bao giờ đất nước của chúng ta bị chia rẽ đến thế. Không người Mỹ nào sống trong giai đoạn này mà không chịu tác động của nó theo một cách nào đó, từ những người chiến đấu và hy sinh, đến gia đình, các thành phần tham chiến và các tù binh, đến những người biểu tình phản chiến công khai đấu tranh với chính phủ và những công dân Mỹ khác. Trang Canburns.com cho biết bộ phim The Vietnam War của đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick ra mắt vào tháng 9 năm 2017 đã phản ánh được những tiếng nói từ nhiều phía, bên thắng cuộc cũng như bên thua cuộc, với tổng cộng gồm 80 nhân chứng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng phim của ông Burns thiếu vắng hẳn tiếng nói thật sự của phe tham chiến miền Nam, quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Tác giả Lâm Vĩnh Thế ở Canada viết trên trang Nam Kỳ Lục Tỉnh.org rằng cuốn phim The Vietnam War phỏng vấn 51 người Mỹ, 64%, 20 người thuộc phe tham chiến từ miền Bắc, 25,3%, trong khi chỉ phỏng vấn có 8 người Việt thuộc phe tham chiến miền Nam, tức khoảng 10,1%. Độc giả William Vương viết trên trang Facebook của Through the Eyes, cuốn phim Through the Eye sẽ thay đổi quan điểm của bộ phim The Vietnam War của Ken Burns, vì bộ phim này không nói lên sự thật của chiến tranh Việt Nam. Phim của ông Burns thân cộng, điều mà người miền Nam không thích. Cố nhà báo Bùi Tính viết cho VOA, sau khi phim của ông Ken Burns được công chiếu, cộng đồng người Việt ở nước ngoài nói chung đánh giá rất thấp, phê phán khá mạnh bộ phim, cho là không khách quan, không cân đối, không công bằng, sai lệch trong đánh giá thấp chính quyền miền Nam, đánh giá thấp quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nhìn nhận sai lệch quá ưu ái dưới phong trào chống chiến tranh trên đất Hoa Kỳ. Ông Steve Sherman, thành viên của tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam Veteran for Factual History, nói với đài SBTN, đơn vị đảm nhận truyền thông cho cuốn phim Through the Eyes, trong một cuộc vận động gây quỹ thực hiện cuốn phim này ở Houston vào tháng 3 năm 2019.
But we still have a large problem of overcoming the whole population that doesn't really care very much. Right? They all say, well, Ken Burns said everything. Well, he didn't.
The Ken Burns is not the truth, right?
No, it's not.
Yeah.
And unfortunately, they spent $40 million to do that. We have a difficult problem countering that.
Ông Sherman nói, chúng ta vẫn còn một vấn đề lớn khắc phục mà phần đông dân chúng không thực sự quan tâm lắm. Tất cả họ đều nói rằng Ken Burns đã đề cập tất cả mọi thứ, nhưng thực tế ông ấy không có ý đó. Ông ấy không làm như vậy. Thật là không may là họ đã chi đến $40 triệu để làm bộ phim đó. Để lật ngược vấn đề, quả là công việc khó khăn. Ông Phạm Văn Nam nói với VOA.
Và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, mặc dù là một chính phủ rất là non nớt, rất là trẻ, chỉ được thành lập sau năm 54, nhưng mà cũng đã xây dựng được những cái nền tảng rất là nhân bản và dân chủ cho cả miền Nam. Và đồng thời vẫn phải chống cự lại một sự xâm lăng tàn bạo của miền Bắc. Đây là những cái điều mà chúng tôi chưa thấy những cái phim tài liệu nào về cuộc chiến Việt Nam nói lên. Thành thử ra chúng tôi đang nỗ lực để đưa những cái điểm này ra.
Ông Nam cho biết thêm.
Chúng tôi dùng những cái tài liệu lịch sử đã được công bố trong vòng 40 năm qua, từ những cái tài liệu của Tây Phương, tài liệu của Hoa Kỳ, tài liệu của ngay cả những cái tài liệu của Cộng sản, cộng thêm những cái kinh nghiệm, những cái lời tường thuật, những cái lời phỏng vấn của những nhân chứng sống đã trải nghiệm qua cái cuộc chiến. Thí dụ như là những người miền Nam, những người phụ nữ khi đi vượt biên vượt biển bị cướp, bị bắt. Thành thử ra với những cái chứng kiện lịch sử và nhân chứng sống, chúng tôi nghĩ rằng những cái thông điệp, những cái bài học lịch sử mà chúng tôi đang tìm kiếm sẽ được nói lên một cách rất là rõ ràng.
Ông Koster cho biết trong cuốn phim Through Our Eyes sẽ có sử dụng tất cả 83 cuộc phỏng vấn, trong đó có các cuộc phỏng vấn với những người đi tù cộng sản, đi trại cải tạo, thuyền nhân hiện đang sinh sống ở Pháp và những người từng tản cư từ Bắc vào Nam vào năm 1954. Đạo diễn và nhà sản xuất cho biết cuốn phim đã thực hiện được hơn một năm qua, hiện đã hoàn tất việc quay phim, tiếp tục vận động gây quỹ và hy vọng vào cuối năm 2019 sẽ ra mắt. Ngoài ra, tiền thu được từ cuốn phim này sẽ được đưa vào sử dụng cho các tổ chức phi lợi nhuận nhằm thực hiện các dự án giáo dục, trong đó có dự án đưa cuốn phim thành DVD để đưa vào các trường trung học và đại học như một tài liệu giáo khoa để giới trẻ có thể tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam một cách đúng đắn.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình Cháy rừng Amazon, nhân tai hơn thiên tai. Cháy rừng Amazon, nhân tai hơn là thiên tai. Rừng Amazon mới được xem là lá phổi của trái đất bị cháy dữ dội trong mùa hè năm nay là do sự tàn phá của con người trong nỗ lực lấy đất phát triển nông nghiệp được Tổng thống Brazil Bolsonaro thúc đẩy với chính sách mở cửa rừng Amazon để phát triển kinh tế, một nhà nghiên cứu môi trường ở Mỹ nói với VOA. Rừng Amazon đang trải qua vụ cháy dữ dội nhất trong nhiều năm qua, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại vì nơi đây có hệ sinh thái đa dạng nhất trái đất và sản xuất ra một lượng lớn khí oxy cho bầu khí quyển. Phá rừng để trồng trọt. Trao đổi với VOA, tiến sĩ Mai Thanh Triết từ thành phố Houston, hiện là chủ tịch của một hội các nhà môi trường gốc Việt ở Mỹ, nhận định rằng mặc dù rừng Amazon hàng năm đều xảy ra cháy theo chu kỳ, nhưng năm nay tình trạng cực kỳ nguy hiểm khi đám cháy hoành hành dữ dội trên nhiều tiểu bang của Brazil. Ông Triết dẫn số liệu của Viện Nghiên cứu Không gian Quốc gia Brazil dựa trên hình ảnh vệ tinh cho biết mức độ cháy rừng Amazon năm nay nhiều hơn 83% so với năm 2018. Về nguyên nhân cháy rừng, ông Triết chỉ ra là do thời điểm mùa khô từ tháng 7 cho tới tháng 10 và do tình trạng nóng lên toàn cầu, khiến nhiều nơi bị nóng trong khi nhiều nơi khác thì bị lụt. Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất theo ông Triết là do nạn phá rừng để lấy đất trồng trọt của người dân Brazil được sự hậu thuẫn của Tổng thống Bolsonaro.
Những lời của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro chính là một trong những cái nguyên nhân gây ra cái sự cháy rừng. Lý do là chính những điều Tổng thống đã khuyến khích và thúc đẩy cái sự phát quan và đốn rừng. Tổng thống Bolsonaro bị cáo buộc là đã dung túng một số công ty khai thác mỏ và gỗ và những người có ý đốt lửa để phá rừng lấy đất.
Các nhà sản xuất nhỏ đốt gốc ra sau thu hoạch, còn những người chiếm đoạt bất hợp pháp rừng để tăng diện tích canh tác, trong khi ông Bolsonaro dung túng cho tình trạng này bằng cách giảm thuế cho các công ty đốn gỗ, ông nói thêm. Khi được hỏi là có sự trùng hợp nào khi ông Bolsonaro vừa lên làm tổng thống thì rừng Amazon bị cháy dữ dội nhất, ông Triết cho rằng ông Bolsonaro vừa nhậm chức nên đưa ra một số chính sách để thỏa mãn một số yêu cầu của các công ty tạo ra sự kích hoạt kinh tế. Ông lưu ý rằng trước ngày 23 tháng 8, tức trước khi hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp lên tiếng về nạn cháy rừng Amazon, Brazil chỉ dập lửa ở quy mô nhỏ, mang tính cục bộ địa phương. Ông nói tiếp.
Đã cháy rừng từ đầu tháng 7 và bây giờ mới bắt đầu huy động quân đội, huy động máy bay để làm thì quá thật. Ông chỉ làm dưới cái áp lực của thế giới mà thôi. Chúng tôi nghi ngờ tất cả những thiện chí của ông Bolsonaro vì sử dụng cái quyền lực của mình để tạo ra một số cái dây cánh và dây nhiều quyền lực trong tương lai, trong chuẩn bị cho những ngày sắp tới.
Trả lời câu hỏi liệu nhu cầu lấy thêm đất trồng trọt để phát triển kinh tế có chính đáng khiến Brazil phải phá rừng, ông Triết cho rằng thay vì đi vào phát triển nông nghiệp chăn nuôi, Brazil nên tiến lên phát triển nông nghiệp và dịch vụ, trong khi họ đã là quốc gia sử dụng đất nông nghiệp nhiều nhất trên thế giới. Ông nói phá rừng để phát triển nông nghiệp không phải là con đường phát triển đúng đắn vì nó không đem lại lợi ích kinh tế nhiều. Về lập luận của Tổng thống Bolsonaro là không muốn các nước bên ngoài can thiệp vào rừng Amazon và coi việc khối G7 bàn đến điều này là thái độ thực dân, ông Trước cho rằng tất cả các nước đều liên đới trong thảm họa cháy rừng này. Ông nói, việc không cho động chạm đến chủ quyền quốc gia và không cần sự giúp đỡ của các nước lân cận là không thể xảy ra trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay. Cháy rừng Amazon không chỉ là vấn đề của người Brazil mà còn là của thế giới vì nó làm cho lượng oxy thế giới suy giảm, cho nên cần sự tham gia giải quyết của các nước, của các tổ chức phi chính phủ và tất cả các cá nhân trên thế giới. Ông cho rằng bên cạnh viện trợ bằng tiền, thế giới cần viện trợ kỹ thuật, quân sự để hỗ trợ chống cháy rừng. Rừng sẽ hồi sinh. Khi được hỏi về lập trường của Mỹ, nhất là của Tổng thống Donald Trump, vốn không lên tiếng gì về vụ cháy rừng trong khi khen ngợi người đồng cấp Brazil về cách xử lý đám cháy, ông Triết nói. Ông Trump đang ve vãn Brazil ký hiệp định kinh tế với Mỹ và lưu ý rằng bản thân ông Trump đã phủ nhận hiện tượng biến đổi khí hậu đang xảy ra. Mỹ cần thực tâm hơn nữa chia sẻ sức mạnh kinh tế để giúp thâu ngắn tiến trình cháy lan ở Amazon vì biến đổi khí hậu tác động đến toàn thế giới, trong đó có Mỹ, nhà môi trường này kêu gọi. Về khả năng dập tắt đám cháy, ông Triết nói hiện giờ vùng Amazon sắp bước vào mùa mưa và mưa nhiệt đới có thể kéo dài 3-4 ngày liên tiếp. Như vậy, theo ông, trong vòng 15 ngày tới thì chữa cháy không còn cần thiết nữa vì mưa sẽ dập tắt. Ông Triết cũng tin rằng rừng Amazon sau vụ cháy sẽ hồi phục trở lại.
Sau mỗi lần đám cháy rừng đó thì đất được chuyển hóa, đất được nghỉ ngơi, những cái mầm cây, những cái bông rễ vẫn còn và cái rừng nguyên sinh trở lại.
Tuy nhiên, về lâu về dài, để tránh thảm họa cháy rừng tái diễn ở Amazon, ông Triết nói chính phủ Brazil phải làm sao để nông dân không đốt rừng nữa, làm sao để cải thiện sinh kế cho người dân, tạo công ăn việc làm cho họ.
Tiến sĩ Tweet nói, Brazil cần sự giúp đỡ của Ngân hàng Thế giới hay các quốc gia tân tiến để giải quyết nạn thất nghiệp, giải tỏa bớt lực lượng nông dân.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi